Khoa hướng xuẩn ngốc ư? Mạc Xanh đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện với mình trong gương. Nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn tóc như sam, nếu làn da rám nắng trở nên trắng mịn, nếu có thể cười một cách thoải mái, vô tư. Điều quan trọng nhất là nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt, thay vào đó là vẻ ngây thơ học trò. Chị sẽ trở thành Triệu Mạc Xanh khi mới quen Hà Dĩ Thâm ngày mới vào đại học. Hà Dĩ Thâm. Mạc Xanh không rõ mình đã đeo bám Hà Dĩ Thâm như thế nào. Dĩ Thâm lại càng không biết. Đằng nào, lúc đó chị cũng là người chạy theo anh. Cho đến một hôm, chịu không nổi, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi: Triệu Mạc Xanh, tại sao cô cứ bám theo tôi như vậy? Nếu là bây giờ, chị sẽ ngượng đến chết. Tuy nhiên, lúc đó, chị không biết ngượng là gì. Chị nhướng mày hỏi: Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc? Ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi. Sao tôi lại thảm hại đến thế? Bám theo người ta mà không biết mình đang làm gì. Còn nhớ lúc đó, Dĩ Thâm đã tròn mắt, kinh ngạc hồi lâu. Về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực, vừa buồn cười, tuyên bố: Anh ta vốn cố tình làm vậy để Mạc Xanh phải xấu hổ. Hai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế. Kết cục người xấu hổ lại là chính anh. Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể đối phó được. Tuy nhiên cũng chỉ có thể bắt bắp: Tôi không có ý định có bạn gái lúc còn đang đi học. Lúc đó Mạc Xanh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công: Vậy thì tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học xong xem liệu anh có ưu tiên lựa chọn không. Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay. Chàng ta vội chuồn thẳng sau khi ném lại một câu: Tôi phải lên lớp. Mạc Xanh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi chị nghĩ ra biện pháp tốt hơn thì đã nghe mọi người bàn tán: Hà Dĩ Thâm khoa luật nghe đâu mới có bồ, hình như tên là Triệu Mạc Xanh, cái tên nghe là lạ. Nghe vậy, Mạc Xanh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm, thanh minh: Tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được. Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị: Tôi biết. Mạc Xanh hỏi lại một cách ngốc nghếch: Sao anh biết? Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô: Bởi vì chính tôi tung tin đó ra. Lần này đến lượt Mạc Xanh im bặt. Dĩ Thâm giải thích: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu 3 năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình? Trời, lúc đó khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt thì đã lại biến mất. Mạc Xanh bước ra ban công, lòng ngổn ngang, ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt. Ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp.